làm phương tiện cho chùa thì nó nó cúng cái xe lớn, đã là nó cúng vào phương tiện, cúng xe lớn để có thể làm cái phương tiện trả được nhiều người thì cũng giống vậy, xe lớn là tượng trưng cho cái xe mà có thể trả được nhiều người. Và chúng ta thường gọi là tinh thần nhập thế. Nhập thế tức là cái hoàn này, đó là tinh thần của Bồ Tát. Thì ở trong các cái kinh điển mà đại thừa, chúng ta thường thấy cái tinh thần Bồ Tát như vậy qua nhiều cái bản kinh. Mà khi mà mình bị Bồ Tát, người ta không có phân biệt xuất gia và tại gia, người ta còn có thể học Bồ Tát làm được. Cho nên quý vị thấy có những bản kinh mà nói về một vị Bồ Tát cư sĩ mà chúng ta thường nghe nhất là bản kinh gì? Cái bản kinh gọi là kinh Di Ma Cầm hay là tịnh nhân kinh. Di Ma Cầm là tên của vị cư sĩ ở thành Tỳ Xá Ly, và một vị cư sĩ đã biết dùng cái phương tiện và bị bệnh, rồi Phật sai các vị đệ tử đến thăm, và ông đã luôn vào cái thời gian các vị đến thăm mà giảng cái giáo lý cao độ cho các vị thăm và nghe. Thành tựu ra một cái điều bản kinh như vậy. Đây là kinh Thắng Mang, tức là nói về phu nhân Thắng Mang. Từ từ rồi nếu có cơ hội mình sẽ được tìm hiểu về cái kinh này. Thì lâu nay á, ở tại tu viện mình là có cái lệ là tụ kinh hàng đêm, từ thứ hai đến thứ năm tối nào cũng tụ kinh, thứ bảy giờ tối. Tối thứ sáu chúng ta nghỉ là bởi vì chúng ta có thiền cho mình đi vui. À, tối thứ bảy thì lớn tinh lý cho người Việt. Thành tựu là thường là thứ hai đến thứ năm chúng ta tụ kinh. Thì có ngoài muốn tạo cái cơ hội để cho tất cả chúng ta cùng được kết duyên với những cái bản kinh mà lâu nay chúng ta chưa được tụ. Có phải không? Thành tựu là mình đã tụ được kinh Hoa Nghiêm, mình đã tụ được kinh Bát Nhã, mình đã tụ được kinh Đại Bát Niết Bàn, mình đã tụ được kinh Pháp Hoa, mình đã tụ được kinh Kim Quang Minh, kinh Đại Phương Tiện Phật Quán Âm, vân vân, nhiều bản kinh lắm, cũng như là những cái bản sám hối sám pháp. Thì sau này, sau cái buổi lễ diệu sư này, chúng ta sẽ khai một bộ kinh đại thừa, chúng ta tụng đó là bộ Đại Bảo Tích. Thì bộ này gồm có, nếu mà dịch tiếng Việt rồi thì dày cũng cỡ một quyển kinh Pháp Hoa, mà một bộ như là 9 quyển. Thành tự ra mà bây giờ mình đã in 9 quyển cùng một cái thùng, và có quà đã thỉnh được vài chục bộ để cho tất cả chúng ta cùng về chùa để tụng tùy theo cái hoàn cảnh của mình. Thì trong tương lai sẽ tụng bộ này. Thì hôm nay trước khi mình tụng cái bộ kinh này thì có bà muốn giới thiệu về cái kinh này, cũng như là sẽ trích một phần ở trong toàn bộ kinh này để chúng ta cùng học hỏi. Bởi vì cái bản kinh mà chúng ta sắp sửa sẽ cùng nhau học đó, rất là hay, rất là gần gũi. Cái bộ kinh này là nói về vấn đề xây dựng niềm an lạc cho bản thân mình, cũng như là cái đường lối hành động xử thế của một vị Bồ Tát. Cái đường lối sống này được một vị Bồ Tát nữ còn rất trẻ đã nêu lên 10 vấn đề để hỏi Đức Phật. Thì trước khi mà mình đi vào kinh thì mình phải hiểu sơ một chút xíu về cái chữ cái bản kinh chung kinh Đại Bảo Tích. Đại Bảo Tích ấy, tiếng Phạn gọi là Ratanakuta. Đó là một cái bản kinh của hệ Bắc Phạn và Sanskrit. Trong này gồm nhiều cái tư tưởng đại thừa, trong đó có Bát Nhã, có Mật Giáo, vân vân. Thì Đại Bảo Tích mình hiểu đơn ra là giống như gom lại các cái kho tích nghĩa là chứng. À, một chút xíu mình sẽ nói qua chữ đại và tích. Ở đây mình nói chung là như vậy. Thì cái bản kinh này á, nguyên là tiếng Sanskrit. Bây giờ thì muốn tìm thì không có tìm được. Bây giờ muốn tìm bản kinh này là chỉ tìm được ở trong Hán bản, tức là bằng tiếng Phật. Thì đầu tiên á, kinh này được hai vị là ngài Kumala Thập đời như Phật và ngài Trúc Pháp Hộ đời Tấn dịch cái kinh này. Rồi sau này có một vị nữa đời Lùi, ngài tên là Bồ Đề Lương Chi, có chỗ đọc là Bồ Đề Lương Chi. Thì vị này mới lược lại những cái bản kinh trước, rồi thấy cái bản kinh nào tối, cái bản phẩm kinh nào tối nghĩa thì ngài dịch lại. Như vậy ngài không có dịch trọn bộ, và ngài chỉ dịch một số phẩm nào mà chưa có rõ cái nghĩa lý, ngài dịch lại cho nó rõ ràng rồi vô thành một bộ. Thì cái kinh này á, tổng cộng là 120 quyển, và trong đó có 77 phẩm và chia thành 49 hội. Hội tức là một cái pháp hội Phật nói kinh. Thì diệu huệ là một quyển kinh mà chúng ta sắp sửa đọc đây là hội thứ 30 trong 49 hội. Thì quý vị biết là ngài Bồ Đề Lương Chi là người Nam Ấn. Ngài là một vị Bà La Môn, nhưng mà sau này ngài nghiên cứu kinh Phật, còn ngài thích quá và cuối cùng ngài quyết chí ngày thôi, ngài đi xuất gia. Thì ngài đi xuất gia năm ngày 67 tuổi. Đi xuất gia 67 tuổi và học hỏi kinh điển, mà không bao lâu sau thì danh tiếng của ngài được đồn xa và lan cho đến Trung Hoa và ngoài đường, tức là vua Đường Cao Tông. Đường Cao Tông rất là lý dị. Quý vị biết nhà Đường, cái vị tổ mà Đường Thái Tông là Lý Nguyên, ông Lý Nguyên, và sau đó người thứ hai là Lý Thế Dân và người thứ ba là Lý Trị, lấy hiệu là Thì khi mà Đường Cao Tông nghe tin ngài ở Đông Nam Ấn Độ là một vị pháp sư, một vị uyên bác về Phật học, thì mới mời ngài đi qua Trung Hoa, chúng ta gọi là Đông Hồ. Hồi xưa cũng Ấn Độ như là Tây Trúc, có khi gọi là Thiên Trúc, còn đối lại với Thiên Trúc với Ấn Độ là xứ Trung Hoa, mà xứ Trung Hoa được gọi là Đông Hồ. Cho nên sau này xuống lễ chư tổ này học sao Nam Mô Tây Thiên Đông Độ. Tây Thiên là chỉ cho Ấn Độ, theo Đông Độ là chỉ cho Trung Hoa Việt Nam. Nam Mô Tây Thiên Đông Độ Việt Nam, cộng lên Việt Nam nghe, tại đây người Việt mình đọc thêm Nam Mô Tây Thiên Đông Độ Việt Nam, gồm đến ngay những vị truyền giáo, truyền giới, khai sơn, phải không? Truyền giáo, truyền giới, khai sơn, quá khứ, lịch đại, tổ sư, hòa thượng, tức là từ quá khứ trải dài đến bây giờ tất cả những vị tổ sư, hòa thượng. Cho nên khi chúng ta lễ cái câu đó là chúng ta lễ tất cả những tổ từ Ấn Độ tính luôn ngày cả kiếp A Nan dài xuống cho tới ngày Bồ Đề Đạt Quan, rồi ngày Huệ Khả, Tăng Sáng, Đạo Tính, Hoàng Nhẫn, Huệ Năng, vân vân, tất cả những vị tổ sư, vị nào đã từng là những người khai sáng chùa chiền, khai sơn tức là mở chùa tập chùa, truyền giáo qua truyền giới, vì mình mà truyền giới cho mình nữa. Truyền giáo, truyền giới, khai sơn, quá khứ, từ trước đến giờ, lịch đại tổ sư, lịch đại tổ sư trải dài và các chuyện này. Và bây giờ mình đã dịch cho tiếng Việt đó, như tâm kính lễ liền vị tổ sư qua các truyền đại từ Tây Trúc đến Việt Nam. Bồ Đề Lương Chi, Bồ Đề Lương Chi ngài gốc là tiếng Phạn là Vu Vi Lương Chi, rồi mình bám là Bồ Đề Lương Chi. Tại vì chữ chi, chữ chi nó quan trọng, tại vì mình lấy âm từ tiếng Phạn đó. Rồi có trước kia ngài có một cái hiệu là Đạt Ma Lương Chi, Đa Ma Lương Chi, rồi người Trung Hoa dịch là Đạt Ma Lương Chi. Cho nên là tổ Vu Di Đa Ma mình âm là Bồ Đề Đạt Ma, Vu Di là Bồ Đề, Đa Ma là Đạt Ma, đó là Bồ Đề Đạt Ma là tên của tổ. Còn có tiếng Phạn Vu Di Đa Ma, nên cái chữ Vu Di mình âm là Bồ Đề, dựa như Vu Di Tri cây Bồ Đề, mình dịch là cây Bồ Đề. Thì vị này có tên là Vu Di Vu Chi, mình âm là Bồ Đề Vu Chi. Người Trung Hoa dịch là giác cái. Bồ đề là gì? Là giác. Hiểu từ Bồ đề thì người Trung Hoa dịch là giác cái. Thì ngài đã từ Trung Hoa, ta sẽ gọi từ Nam Ấn đi qua Trung Hoa theo lời mời của Đường Cao Tông năm 693. Lúc đó ngài đã được 123 tuổi. Thì khi ngài đến đó không bao lâu thì vua Cao Tông mất, đi vua Lý Trị mất, và cái người kế thừa là ai cũng bị nhớ không? Cái người nằm lên ngôi sau Lý Trị đó là Võ Tắc Thiên, vị nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Hoa. Đối với người ta biết sử là Võ Tắc Thiên thì bà như là một người rất là xấu, nhưng mà đối với Phật giáo và một vị thí chủ, một vị cận sự nữ rất là thuần thành, mà thường thỉnh chư tăng vào cung để mà truyền các con trai cho bà cung, thỉnh chư tăng vào cung để thuyết pháp cho bà và các cung nữ trong cung nghe. Và bây giờ mình đọc những cái sử mà người ta nói không tốt về bà thì mình cũng dễ hiểu thôi, tại vì thời xưa là ảnh hưởng đạo Nho, mà Nho thì trọng nam khinh nữ, mà bây giờ mà bắt một người nữ lên làm hoàng đế mà bắt họ phải cúi phục thì họ không có chịu. Mà bây giờ không có cách gì nói hơn, tại vì bây giờ bà đã cai trị đất nước thì cũng phải phục tùng, nhưng mà trong thâm tâm thì không thích. Cho nên nhà đã tung ra những cái cuốn truyện, những cái bài viết không tốt về một vị nữ hoàng đế, nhưng mà đối với Phật giáo bà và cái bài kệ mà chúng ta thường tụng trong mỗi cái buổi khai kinh là vô thượng đạo thân với diệu pháp tự, là do chính bà viết ra. Khi bà tỉnh chư tăng vào cung thuyết pháp thì càng nghe tới đâu thì bà càng thấm hiểu tới đó, thì bà viết lên bốn câu vô thượng đạo thân với diệu pháp ba thiên vạn kiếp tan tam hồ ngã kim kiến văn đắc thọ trì. Mà cái câu mà rất là quan trọng trong bốn cái trong bốn câu thì cái câu cuối cùng là nguyện giải Như Lai chân thành. Câu hỏi không? Chúng ta nghe pháp, chúng ta nghe giáo pháp của Phật, không có cái gì khác hơn cần thiết nhất là chúng ta phải làm gì? Phải nguyện giải Như Lai chân thành, tức là phải nguyện hiểu cho rõ cái nghĩa chân thật của Phật. Còn bây giờ nếu mà mình nghe mà hiểu không rõ thì mà nghe mà hiểu không rõ thì mình buông sanh, tu lỡ, tu sai, phải không? Còn mình tu sai rồi để ai sai ra? À, mình hiểu sai, mình làm sai, mình cũng truyền bá, mình khuyến người này, người kia tu sai. Cho nên cái tinh thần của đạo Phật là chúng ta cần phải nghe đạo Phật và lấy cái sự tư duy của mình, quán chiếu của mình để mà tu tập. Và cùng một cái thời với bà Võ Tắc Thiên là có nhiều vị lắm, nhiều cao tăng, ví dụ như ngài Lục Tổ này đây cũng sanh ở đây được, cùng tương đương cái mặt của ngài, rồi ba vị tổ của Hoa Nghiêm Tông vân vân, rồi ngài Bồ Đề Lương Chi. Cho nên một cái người Phật tử mà được nhiều bậc thầy mà cao đức như vậy thì không phải là người giả, có phải không? Và thường thường đều có những vị quốc sư là những cái vị mà hỗ trợ. Thì các vị này không làm quốc sư nhưng mà bà là đệ tử, và mỗi khi họ làm cái gì không đúng thì người thầy phải có trách nhiệm hướng dẫn chỉ bảo. Và bà cũng là một vị minh quân cai trị đất nước. Quý vị biết bà lên ngôi khi mà còn trẻ mà, và đã đưa đất nước Trung Hoa vào thời mà đi đến cái chỗ mà tốt đẹp, thì đâu phải là nhỏ, một người nữ như vậy không phải nhỏ. Và nữ ra cái chuyện đó thì không phải là để mình bàn, nhưng mà để nói cho mình chúng ta có một cái nhận định. Khi chúng ta đọc, chúng ta nghe thì tin chắc cái điều đó là đúng 100%. Chúng ta cần phải có cái tư duy trở lại. Thì Ngài Bồ Đề Đứng Chi tận tâm Ngài 156 tuổi. Có biết nói Ngài tận tâm Ngài 166 tuổi, nhưng mà không sao, từ đó nó chỉ cách nhau có 10 năm thôi. Thì là mình như một người chắc được điều là Ngài đi qua Trung Hoa ban Ngài hơn 100 tuổi, trong hai mấy tuổi rồi. Và Ngài đã dịch kinh truyền pháp đến năm 1160 đó. Đó là về cái người dịch từ tiếng Bắc Phạn, tiếng Sanskrit ra tiếng Anh. Rồi ở Việt Nam ta thì mới lấy cái bản tích này từ tiếng Hán dịch ra tiếng Việt, và cái bản kinh tiếng Việt là chúng ta sắp sửa sẽ tồn là do Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Tịnh ngày dịch. Và theo các bạn biết là bộ kinh Đại Bảo Tích là bộ kinh cuối cùng của Hòa Thượng, bởi vì khi Hòa Thượng dịch bộ kinh này thì bắt Hòa Thượng cũng mờ rồi, cho nên Hòa Thượng không còn khả năng để dịch kinh nữa. Và bây giờ Ngài cũng không sống ở tại Việt Nam, nhưng mà đây ở cái bản tiếng Việt mà chúng ta sắp sửa tồn là bản kinh dịch của Ngài Trí Tịnh. Còn cái bài dịch từ đâu lấy cái bản của Ngài Bồ Đề Đứng Chi ra? Còn bây giờ đa số là người ta dùng cái bản dịch của Ngài Bồ Đề Đứng Chi, và giống như chúng ta hiểu Ngài không có dịch toàn bộ, Ngài chỉ soạn lại, tỏ ra không có được rõ ràng nghĩa lý thì Ngài dịch lại. Như vậy thì trong kinh sách có để lại là Ngài chỉ dịch tổng cộng có 23 hội trong số 49 hội, thì Ngài dịch trở lại 23 hội tổng cộng là 30 quyển trong số 120 quyển. Đó là cái phần dịch giả. Bây giờ mình nói tới cái tên chung là Đại Bảo Tích. Thí dụ như ở trong cái Pháp Hoa, cái Pháp Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là tên chung. Rồi ở trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa nó có bao nhiêu phẩm? Ai nhớ? 28 phẩm. Rồi ví dụ như vị nào người ta tóm tắt một phẩm nào trong kinh đó thì người ta trích ra, người ta giảng nhiều. Mà cái phẩm mà thường nghe giảng nhiều nhất là phẩm gì? Phẩm Phổ Môn thứ 25. Quý vị biết không? Như vậy Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là tên chung, ở đây cũng vậy. Kinh Đại Bảo Tích là tên chung. Và trong cái Đại Bảo Tích này đã có đến mấy chục cái phẩm kinh ở trong đó. Và trong tương lai chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi cái phẩm, cái hộ thứ 30 tên là Diệu Về Tầm Tử. Thì người ta tên chung trước, tên chung là Đại Bảo Tích. Giờ thế nào là đại? Thông thường mình hiểu chữ đại là sao? À, đại là lớn. Ví dụ như là chút xíu là mình sẽ nói tên riêng, mình nói tên chung là chữ đại. Bây giờ đó, đại theo thế gian hiểu là nhiều, thí dụ như là đông người chúng ta gọi là đại quân, quân lớn là nhiều chúng ta gọi là đại quân, phải không? À, chùa chiền mà chúng ta tập hợp với nhau thiệt là nhiều chúng ta gọi là đại hùng lâm. Chùa lớn thì lớn đi, hòa giác của đại tự cái chữ đại nghĩa, chữ nghĩa thông thường là lớn. Cái nghĩa thứ hai là thù thắng, có nghĩa là tốt hơn tất cả, thù thắng đó. Cho nên là tụng là phú kinh công đức thù thắng hẳn đó. Là tụng kinh là công đức vượt hơn tất cả các công đức, phú kinh công đức thù thắng hẳn. Còn cái phước gì? Phước là vô biên thắng phước đó. Phước cao độ nhất, cho nên mình có đem như mình hỏi hồi phúng phúng kinh công đức thù thắng hẳn, phải không? Là câu cái gì vậy? Vô biên thắng phước gia hội, trong các phước tụng kinh là phước cao hội. À, nhìn dịch mình đang tụng kinh phát thân diệu tạo công đức vô biên, cho nên mình có đem gì? Đệ tử xin hồi phúng cho chúng sanh mọi miền. Cái chữ thù thắng, tại nghĩa thứ hai là thù thắng. Tại sao là thù thắng? Bởi vì trong cái pháp này nói lên được cái sự an lạc giải thoát, giúp cho một cái người tu có một cái an lạc, gọi là an lạc sanh, an lạc thật sự. Bây giờ có một ví dụ như này, đem một trăm đồng cho một người khổ, nhưng mà trăm đồng ra ngoài không, không được ăn và đem hết. Như bây giờ làm sao mình giúp cho họ có được cái trăm đồng đó mà ghi được cái gánh hàng cho họ bán, để họ có thể mà nuôi cái thân họ, nuôi gia đình họ dài hơn, hay là cái người khổ mình lại mình giúp cho họ, nhưng mà cái đó là cứu ngạc thôi, họ đang khen khổ một chút vậy. Giờ là sao cho cái pháp gì mà họ có một cái niềm an lạc thật sự. Ví dụ hai người chồng em bỏ mình tới mình hòa giải được của đó không? Nhiều cái cuộc thắng đơn là sao? Giờ phải nói sao cho chồng hiểu cái lỗi của chồng, vợ thấy được cái lỗi của vợ, rồi hai người chồng cùng nhau gọi là hòa đàm hòa giải sao để mà bảo dưỡng cái hạnh phúc gia đình đó cho thù thắng. Mình nói ví dụ vậy đó để cho mình hiểu được cái nghĩa của chữ thù thắng, cái chữ đại. Vậy thì cái bản kinh này chứa nhiều thứ, vì chữ đại là lớn mà, đại là nhiều mà, đại là thù thắng mà. Bây giờ trong này có chứa nhiều điều thù thắng, nhiều điều đem lại cái hạnh phúc an lạc cho mình, cho người, thì gọi là đại. Rồi vậy thì mình hiểu được chữ đại này ha. Bây giờ chữ bảo, chữ bảo là gì? Cái nghĩa thông thường là gì? À, nghĩa thông thường là những cái gì mà quý báu, hy hữu, khó có, khó được, chúng ta gọi là bảo. Thí dụ như bây giờ mình lấy kim cương hoặc sò là quý báu, bảo bảo ha. Còn mà thường thường cái gì mà quý thì nó hiếm hơn nhiều, hiếm lắm, phải không? À, cái gì mà quý báu thì nó hiếm, chẳng hạn như giờ mình đi đường mình thấy gì sỏi đá nhiều hơn là kim cương hoặc sò, chính vì nó hiếm cho nên nó quý, phải không? Là bảo đó, là nói cái bảo của thế gian. Còn cái bảo của cái người Phật tử, cái người tu hành là bảo gì? Là pháp bảo. Cái người tu hành, cái người đệ tử Phật là pháp bảo. Pháp bảo này là gì? Pháp bảo này đó là từ bi và trí tuệ. Tại vì mình nói ví dụ như bây giờ mình có nhiều tiền nhiều bạc, nhưng mình thiếu từ bi trí tuệ, người ta có nể không? Người ta kính mình không? Mà nếu có nể kính, mình nể kính cái gì? Nể kính cái của cải mình có, nể kính cái chức vị quan quyền mình có, nhưng mà trong thâm tâm người ta là sao? Người ta chỉ mà kính cái thân tâm. Và cái người mà họ kính từ thân tâm và từ đó, từ cái từ bi, từ cái trí tuệ của mình đó. Mà có phải là trên thế gian này từ bi trí tuệ có lấy tiền của mình được không? Tâm sống được, mình có tiền có gì mình mua được? Không thể nào mình đến với Phật mình nói xin ban cho không, giờ Phật dư quá mà ta Phật chết ra chút Phật bán cho Phật được. Đó là nữa là từ cái trí tuệ đó là cái quý báu của người đệ tử Phật. Mà chính cái từ cái trí tuệ đó nó mới đem lại cái sự bình an hạnh phúc cho mình và cho mình. Cho nên là quý báu ở chỗ nào? Quý báu là thậm thâm vi diệu. Quý báu ở cái chỗ mà nan gì, nan phân, nan đắc. Thí dụ bây giờ mình nói là thân mình này, có được là dễ không? Dễ không? Khó. Nhân thân nan đắc. Nhưng mà giờ được rồi, đã có được thân rồi đó. Bây giờ kiếm được một cái phương pháp nào để sống trong cái quãng người, cho nó bình an cho mình, cho người sống sao mà tích bị ta ghét. Thì phải học cái gì? Phải học giáo pháp, phải học con tìm một phương pháp để giúp cho mình. Thân người thì khó được rồi, bây giờ có rồi đó. Nhưng mà bây giờ kiếm có gì mà sống trong đời, phải không? Để mà có mang lại cho chính mình, có thể mang lại cho gia đình mình nữa, thì có phải là an tâm hộ gặp được cái giáo pháp trong cái gì? Mình bây giờ cái gì mà dễ mình phải thử. Đúng như vậy, cái gì mà dễ có là mình phải thử. Cho nên cái bảo ở đây là mình nói là thứ nhất là hy hữu khó được, đó là pháp tạo. Pháp tạo hy hữu khó được. Cho nên bây giờ mình thấy lời của Phật dạy hay lời của các vị thánh hiền bao nhiêu người được nghe, và bao nhiêu người nghe là nhớ, phải không? Rồi bây giờ có người nghe thì nhớ, bao nhiêu người ứng dụng làm cái chuyện đó, có phải không? Vì vậy cho nên ngày xưa lão tử ngài nói trong cái kinh điển lão tử đã đứng trên của ngài, ngài chia người giả sĩ trong đời có ba: thượng trung hạ. À, cái người mà thượng là sao? Cái người mà thượng sĩ văn đạo cần đi làm chi? Cái người mà thượng sĩ, cái người mà gọi là tổ bưu trong đời đó, nghe đạo văn đạo, nghe cái đạo lý mà ứng dụng mà làm. Hả? Thượng sĩ văn đạo cần đi làm chi? Cần mà cần siêng năng, cần mà hành cái điều đó, thành cái điều đó là thượng sĩ. Còn trung sĩ là gì? Trung sĩ văn đạo vừa tồn vừa vong. Kẻ trung sĩ nghe rồi cũng nhớ lúc quên. Ai đây? Chắc mình. Mình đó, đó mình là mình chưa phải, mình chưa dám nhận là mình thượng sĩ, mà thôi về dám cũng được, cái mình là trung sĩ đi, phải không? Trung sĩ là sao? À, nghe đạo vừa tồn vừa vong, có khi nhớ thì quên. À, bây giờ hỏi là nghe rồi phát đâu nhưng trời thường ngày cũng tí văn giảng là cũng có đó, nhưng mà nhớ bao nhiêu mà trung sĩ văn đạo nhiều tồn không nhiều. Kẻ hạ sĩ sao? Hạ sĩ văn đạo tại tiếng chi bất tiếu bất túc dĩ vi đạo. Cái kẻ hạ sĩ mà nghe đạo lý mà cười hả hả, đối với việc cười gì đó, giọng cười cái gì? Giọng cười khinh miệt. Nhưng mà ngài nói câu này, có nghe cả hạ sĩ là nói đạo lý là mình cười ha hả, đừng buồn mà phải mừng. Tại sao vậy? Ngài nói một câu: bất tiếu bất túc dĩ vi đạo. Họ không cười, đạo mình không phải là đạo cao cổ, đạo uy tín. Vì sao? Vì đạo mình cao cổ uy tín, cho nên kẻ hạ sĩ nghe làm sao mà hiểu nổi. Cho nên nghe như gì? À, nghe như nước đổ lá khoai, không ăn thua gì. Đó là lượng nghĩa của lão tử. Có ba hạng nghe đạo: thượng sĩ, trung sĩ, hạ sĩ. Mà nếu họ không cười thì cái này không phải đạo. Vì sao vậy? Họ nghe xong họ cũng thường đó. Cho nên cái kẻ hạt sĩ, kẻ linh thường không, kẻ tâm thường không nghe mà hiểu được, thì chứng phản là cái đạo khắc còn. Và chính vì đạo khắc còn cho nên sao? Cho nên bây giờ, ví dụ như bây giờ họ nghe mà nói trời ơi, bây giờ đến tới cung trang rồi mà còn ở đó mà mới ăn chay làm lành. Bây giờ người ta lên tới cung trang rồi mới ông với bà còn lắm lắm niệm Phật đó, thì người ta đừng đối với ngài đạo tử thì đó là người hạ sĩ. Mình không có cười người ta, mình không trách móc người ta, đúng không? Mình không cười, mình không trách móc. Nhưng nói là gì? Nói để chúng ta biết rằng ai là người biết nghe đạo. Ví dụ bây giờ người ta nhìn mình, người ta thấy mình tu hành, người ta cảm thấy sao? Mình làm chuyện rủ bố. Vì thời buổi này rồi mà còn nói cái chuyện gọi là gì? Ăn chay làm lành, bố thí. Mình nghèo cũng chết có là bố thí. Còn đó, thành thử ra mình không có trách, mình không cười, không trách, không nói gì hết. Biết thôi, thầm nhận, biết mà. Cho nên câu thứ 41 trong Bảo Tự Đạo Thức Kinh ngày nói như vậy. Có ba học nghe nào. Thì ở đây, cái pháp mà có được là thiên thượng. Cái thứ hai là gì? Là cao quý. Quý vị có đồng ý pháp bảo là cao quý. Tại sao vậy? Tại vì Phật pháp như đại hải, tính vi năng nhập, trí vi năng độ. Phật pháp thì như biển cả mênh mông này, người có niềm tin có thể tâm nhập được Phật pháp. Bây giờ mình nói pháp mà ví dụ như ban giảng, nghĩa là bây giờ tràn lan trên khắp thế giới mà không phải chỉ một thầy hai thầy, mà rất nhiều thầy đem những cái gọi là rất hay rất đẹp của đạo Phật pháp như đại hải, nhưng mà gì, chỉ có người nào tin mới có thể nhập được Phật. Giống như biển cả mênh mông mà người nào thích đi biển thì mới nhập vô biển chứ. Cho nên người ta Phật pháp đại hải tính vi năng nhập, người nào tin có niềm tin chân thật mới có thể nhập vào cái Phật pháp đó. Rồi gì nữa? Phật pháp đại hải trí vi năng nhập, người có trí có thể vượt qua, dùng cái đó để vượt qua những khó khăn khổ đau. Vì vậy mà giáo pháp là cao. Bây giờ mình thấy từ vô trí tuệ là cao. Cho nên quý vị thấy thường thường mình bước vào cái chùa phải không? Người ta xây cổng tam quan. Thì ở hai bên cổng tam quan, người ta để gì? Từ bi trí tuệ. Còn nào mình sẽ nói ý nghĩa cộng tâm quan. Và đây mình sẽ cho biết hai lớn đó của cái cộng tâm quan là để cửa từ với cửa trước này. Mà đạo Phật cũng không ngoài tất cả giáo pháp của Phật nói không ngoài hai điều từ với trí này. Ví dụ như từ bi nên là nói hoài, nó quỷ nó nghĩ là từ nào cũng hết vì lòng thương, không phải thương ai, thương mình. Tại vì nói cho mình nghe nữa, nói mà ôn lại nữa, rồi mình chia sẻ với những người đồng đạo của mình nữa, phải không? Mà càng nói thì cái trí mình sanh, nó càng phát sanh, và càng nghe thì trí tuệ càng phát sanh. Cho nên chúng ta nghe pháp nhiều khi cũng cái bài giảng nghe vào hiểu khác, rồi mai cố bỏ cái gì đó để cái gì đó vô nghe lại, nghe nữa hiểu khác. Rồi cái thứ ba là gì? Cái thứ ba là tác dụng của pháp bảo là thù thắng. Tại vì sao? Vì nhờ có pháp bảo cho nên có cái công năng trị được cái bệnh của thân tâm. Thì pháp bảo là thù thắng. Thí dụ như bây giờ mình nói thuốc bổ hay là xăm hay là dung gì đó, thù thắng không? Thù thắng. Nhưng mà pháp bảo thì trị được cái bệnh tâm, cái đạo lý mình nói hôm nay là đạo lý. Thành thử ra bây giờ mình nói chữ bảo rồi, bây giờ mình nói cái chữ tích. Tích là gì? Tích có nghĩa là mình gom lại, mình chứa lại. Người học Phật vì là thấu hiểu pháp bảo là tối thắng trong các bảo vật ở thế gian nên thường dung chứng. Cho nên ví dụ như kinh điển mình gom lại để mình cuốn cuốn vào bổn chứ là gì? Pháp bảo. À, ví dụ như ở đây mình ở đây giữa đây mình tạo Phật bảo, hai tổ kinh mình tạo gì? Pháp bảo. Mà chính vì có Phật có pháp cho nên nó mới tạo ra một người tăng bảo, phải không? Tạo thành nữ ra thay vì làm thêm hai bàn thờ đó, thì mình để hai bộ kinh, tất cả những kinh điển mình có được in ấn trang nghiêm đẹp đẽ và để lên một tôn thờ, thì phải quý pháp bảo. À, cho nên pháp bảo là mình, pháp bảo là chứa lại. Bây giờ mình nói ví dụ như trong người của mình, mình nghe pháp hàng tuần hay là mình nghe pháp hàng ngày, có phải là mình đang tích chứa không? Mình đang tích chứa pháp bảo. Mà mình để ý người mà có pháp bảo chứa đầy trong người rồi thì cái hành xử người đó sao? Nó có dễ thương hơn, dù chưa là tuyệt hoàn toàn dễ thương hơn, nhưng mà sao đỡ hơn người có. Tại vì cái người không có nghe, mà mình nhớ là cái pháp bảo đây không hẳn là để chỉ cho lời dạy của Phật không, mà những lời dạy nó đạo đức của thánh hiền. Mình hiểu lầm rồi đấy, còn hiểu theo cái nghĩa của pháp thì là lời dạy. Mà lời dạy nào mang lại cái hạnh phúc chân thật nha, giúp cho mình giải bỏ được tâm tư khổ đau phiền muộn của mình đó, cái đó là thù thắng pháp bảo. Cho nên ba chữ đại phạm phúc. Vì sao? Vì ở trong cái phẩm kinh này, trong cái toàn bộ đại bảo tích này có rất nhiều phẩm kinh, mà mỗi một phẩm, mỗi một cái bài kinh đó nói lên được những cái pháp môn tu, những cái hạnh nguyện Bồ Tát rất hay. Cho nên luôn là hết trong một bộ này trên toàn đại đại bảo tích, nên mình nói về cái mặt kinh điển. Còn mình nói về sâu sắc hơn là khi chúng ta tập dù chỉ một phẩm thôi, như là cái phẩm Diệu Huệ Đàm Nữ chúng ta sắp học, chúng ta cũng tìm vô số pháp bảo nào nhiều, phải không? À, cho nên là Phật pháp mình càng đi sâu vào thì mình thấy hay màu nhiệm vô cùng. Mà chỉ có Phật pháp, những lời dạy của Phật có khả năng giúp cho mình giải bỏ những khổ đau, giúp cho mình thấy được cái tinh. Như có một vị Phật tử biết cái thư về chùa và chia sẻ: ngày xưa con sống như một người mù trước khi đến nói, và từ khi con tìm hiểu được Phật pháp rồi thì con thấy con như người từ trong cái nói từ từ bước ra ánh sáng. Thân tâm con bây giờ nhẹ nhàng và con biết biết nhìn, biết cảm, biết thương rộng hơn ngày xưa con có. Cái người mà họ có pháp bảo thì đi đến từ đâu? Cho nên quý vị biết không, mình tu mà mình không có cái niềm tin chân chánh thì mình dễ gì, dễ bị cái niềm tin không chân chánh nó xâm nhập, nó lôi cuốn. Cho nên mình nghe pháp nhiều rất là hay, mình tụng kinh nhiều rất hay, tại vì mình tụng kinh như vậy giúp cho tâm mình lắng xuống rất là nhiều. Mà mình không có làm cái gì đó mình thấy đó là bởi vì tập trung ba chuyện đại đạo tích. Bây giờ cái phẩm kinh mà chúng ta sắp sửa cùng nhau học hỏi đó là phẩm tên là Diệu Huệ Đàm Nữ. Diệu Huệ Đàm Nữ kinh trong 49 hội thuyết pháp trong cái đại bảo tích này thì Diệu Huệ Đàm Nữ là hội thứ năm. Bây giờ thì mình sẽ hỏi đã là tên chung được không, bây giờ mình nói cái tên riêng. Tên riêng là gì? Diệu Huệ Đàm Nữ. Tại vì trong đại bảo tích ngoài cái hội Diệu Huệ Đàm Nữ còn Út già dưỡng giả và rất nhiều cái hội khác, thì cái này có tên là Sumati Sutra. Sumati mình âm là Tô Ma Đề, người Trung Hoa dịch là Diệu Huệ. Diệu Huệ là tiếng dịch từ cái chữ Sumati. Bây giờ mình nói là kiểm hiệu là thù thắng, là vi diệu. Còn huệ là gì? Ở trong Phật pháp có chia ra bốn thứ huệ. Thứ nhất là tà huệ. Huệ là trí huệ gì? Hay là trí tuệ? Trí tuệ của tà. Nhưng quý vị như vậy thì đâu phải là người tôn có trí tuệ. Người xấu không có trí tuệ này, kẻ gian kẻ xấu không có trí tuệ này. Bây giờ mình ví dụ như là ăn trộm có trí tuệ không? Khó như bạn không có người ăn trộm không có trí tuệ thì sao biết đi ngã nào? Xong xong tôi dụ mình tôi ăn trộm à? Cũng phải tìm cách né mất làm sao, ngăn chừng sao chứ. Mình đã ví dụ vậy. Cho nên ma có trí tuệ không? Có, nhưng mà trí tuệ của ma. Cho nên cái người mà không phải là hiền đó thì cũng có huệ nhưng mà tà huệ. Thì cái tà huệ là gì? Tà huệ là dụ dẫn, dù cái tà huệ là trí tuệ nó hơn mình đó nha. Tại sao vậy? Tại vì nó đủ lý lẽ, nó đủ biện luận, nó đủ cách để bắt bẻ mình. Cho nên mình mà không có cao rồi, không có phát triển theo trí tuệ đó, chân thật của mình thì mình bị tà huệ dẫn đi. Bây giờ ví dụ như là bây giờ chị nhìn đi, chị bố thí cho nhiều là chị được cái gì? Thấy không? Nhà chị cũng nghèo như ai à, mà chị cũng khổ như ai. Hồi xưa chị chưa bố chị thoải mái không? Chị không có khe là tội phước gì xả lát. Và từ ngày chị với tôi chị thấy cái này chị cũng sợ tội, kia chị cũng sợ tội. Chị thấy chị tự do à, đúng á. Thì bây giờ là nếu mà không có một cái suy nghĩ
song tu.
Cho nên đó, cái cửa giữa của cổng tam quan là để chữ phước huệ sanh tịnh. Cho nên cái cổng tam quan sẽ ba cổng, trên giữa là để chữ phước huệ sanh tịnh, hai bên là để từ bi trí tuệ. Như vậy thì những bốn cửa nào cũng đều là cửa an vui giải thoát hết. Đó là nói về cái mặt tu hành. Cho nên một vị bồ cái hàng hàng nhị thừa đó thanh văn đó, để dụ như nghe cuộc đời là vô thường, cuộc đời là khổ, thành thử chỉ lo tu cho mình, không dám nghĩ tới đồ ai, nhớ không? Mình học cái phát tâm bồ đề đó, chỉ lo tu mình để nghe, cái đó là phát tâm tiểu hay là phát tâm thiên. Ở đây thiên vậy là gì? Chỉ một mặt hướng về một cái thôi mà không những kia. Cho nên những vị này tuy có trí tuệ nhưng mà thiếu đi nghiệp rộng lớn, trí tuệ thì có nhưng mà cái tâm từ bi mà muốn cứu độ chúng sanh không có, cho nên không có rộng mở cái cửa phương tiện. Còn một vị bồ tát mà thấu được cái thật tướng của các pháp thì cái vị bồ tát này phát triển cái gì vậy? Mà nó bốn thứ ý đó, nhớ không? Tà tuệ, ly tuệ, thiên tuệ. Bây giờ cái thứ tư là gì? Diệu tuệ. Diệu tuệ này có khi còn gọi là gì? Thiện tuệ hay là thiện tuệ. Chữ thiện này là gì? Thiện này là khéo. Cái trí tuệ mà khéo léo gì thấy được thật tướng của các pháp là không, là không thật. Cho nên phương tiện quyền xã, cái vị này có cái trí tuệ rất là khéo, biết ứng dụng tiền nhân. Và cái vị này biết làm gì nữa? Vừa phát triển trí tuệ tu hành mà vừa đưa bàn tay ra cứu độ. Bây giờ mình nói ví dụ ha, cái ví dụ đơn giản đó. Mình là người con Phật, hàng tuần mình đi về chùa, mình công quả mỗi thứ bảy, ví dụ ngày chủ nhật gì đó. Quý vị có phước huệ sanh tịnh không? Có chứ. Ví dụ như bây giờ là công quả là mọi người, người thì quét nhà, người thì rửa chén, người thì nấu ăn. Nhưng mà tới giờ là tụng kinh, nghe giảng, thắp thiền là cùng nhau đi lên đây nghe giảng. Vì trong một ngôi chùa luôn luôn hướng dẫn phước huệ sanh tịnh. Nhưng mà tại vì mình chưa thấy hết, mình yên bên à, mình chỉ thấy cái chùa là chỉ lo làm ăn thôi, không lo tu. Cho nên mình mỏi mình sanh, mình mỏi mình phê phán. Vì cái đó là thiên gì? Thiên huệ. Thấy không bên à. Nhưng mà mình nếu mà thấy rộng hơn nữa là mình thấy sao? Cái đó cũng là một phương tiện, phương tiện để có được một cái sinh hoạt chi phí trong một cái môn tam bảo, và cũng phương tiện giúp cho những người khác có phương tiện trên những phương diện các gia đình, hay là chùa làm gian bán, hay là chùa bán áo tràng. Cho nên chùa nào cũng có kinh tế, cũng có cần tốt kinh tế, nhưng mỗi chùa một kiểu. Mà nếu mình là cái người mà Phật tử mà mình có được cái diệu huệ hay là thiên huệ thì mình sẽ không đứng ở mặt thiên huệ, mình thấy bên mình gọi mình nói và chúng ta có cái thiện huệ. Quý vị thấy Việt Nam cái thời khổ các vị hòa thượng làm gì? Là xà bông, là bột dịch cho tăng chúng, cái chùa là bột dịch bán, là nước tương. Việt Nam mình có nước tương lá bồ đề phải không? Tàu dị hiểu lá bồ đề, làm tương hộ, làm trao, thậm chí cái chùa bên trồng tư, bên trồng điều để mà làm cái kinh tế để tốt cho chúng ta. Rồi bây giờ chùa không có trồng thì có miếng đất chúng ta ngoài cái giờ mà tu học ra phải làm gì? Phải đi ra chùa trồng trọt. Như vậy trong một ngôi chùa, một cái ngôi tam bảo không thể chỉ phát triển cái chuyện là ngồi đó tập kinh học giáo lý mà sống hết cả chùa, mà phải có cái gì? Phải có một cái phương tiện để mà sống, để mà duy trì cái cuộc sống. Bây giờ mình nói thì mình ủng hộ, khỏi làm, mình ủng hộ để cho ta có phương tiện để sống. Còn nếu mà mình không có ủng hộ mà người ta làm thì mình không. Tại nếu như vậy là mình chỉ ở cái mặt thiên tuệ mà mình không được cái diệu tuệ hay là thiện tuệ. Mà cái người thiện tuệ là cái người thấy hai mặt phước huệ sanh tịnh. Cho nên mỗi khi mà hàng tuần chúng ta về chùa là chúng ta tu hai ngày. Giờ nào có quả là có quả, giờ nào nghe pháp thì chúng ta nghe pháp. Như vậy thì chúng ta đã làm được nhiều hệ rồi, phải không? Hay là thiền vậy cũng y như vậy. Trong nhà của chúng ta giờ nào mà nghe pháp tụng kinh thì tụng, nhưng mà giờ nào phải có quả cho gia đình, đâu ăn cho con, lo lắng cho gia đình thì phải làm chứ, đâu phải nói cho con muốn gì ăn đỡ đi mà. Chiều nay phá bận nghe cái bài này hay quá thì nó nghe cho xong, nếu mà nghe hết cái bài đó là tạm biệt thì thôi, kêu nó ăn còn thơm luôn. Hiểu ý không? Nghĩa là mình phải luôn nhiếp cả hai, thì cái đó gọi là gì? Đó gọi là cái ký bệnh của hàng bồ tát. Khéo lắm thì này cũng vậy, cho nên ở Việt Nam mà thấu tới ở đây cũng vậy, bất cứ một cái nơi nào cũng đều làm cả hai hết. Rồi bây giờ khi chúng ta dạy cho con cái chúng ta cũng vậy, chúng ta cho nó ăn là nuôi thân, chúng ta dạy một con là nuôi tâm, rồi hàng ngày mình cứ làm mình kiếm sống là phương diện nuôi thân thôi. Nhưng mà cái việc làm của chúng ta phải có cái gì? Phải có đạo đức, phải có lành mạnh cho việc làm là thối nuôi tâm hồn và nuôi đạo đức. Cho nên ngay cái việc làm thôi là mình cũng đã có cái gì, đã có cái thiện lợi cho mình. Nhưng mà tại vì chưa có, cho nên cái mùa một tay mình phải quán chiếu từ cái thô cho đến cái tế. Không phải chỉ trong chùa mới có cái đó, hay là không phải chỉ trong đạo mới có cái đó, mà ngay đời sống hàng ngày của mình, và để chúng ta ứng dụng thì chúng ta vẫn có cái đó như thường. Có phải không? Vậy thì mình hiểu được chữ chữ huệ là không? Rồi chữ huệ là gì? Chữ huệ là thiện. Thiện diệu là thiện, là phi diệu là khéo, là khéo đương nhiên, khéo quan sát. Bốn lại mình cũng phải chén cuối thôi, cái thiên cũng được, tại vì cái thiên á nó được chứ phải không, nhưng mà chưa toàn vẹn. Mà cái thiên á là có cái nhìn một bên, và cái nhìn bên đôi khi nó làm cho mình hơi phiền muộn, hơi phiền não. Cho nên cái người mà bồ tát, người ta không có cầu thiên đường, người ta cũng không có sợ địa ngục. Vì sao? Thể thiên đường cần thì cũng có mình, mà địa ngục cần cũng có mình. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng như là địa ngục, ngài cũng có khổ. Vì sao? Vì ngài biết nơi đó cần ngài, phải không? Nhưng mà còn một hôm nào đó ngài cần lên tu cà đa lợi để ứng và để mà phó hội, để mà giải thích những điều nghi của quỷ vương, ngài có mặt ở thiên đường không? Ngài cũng có mặt ở thiên đường, cho nên cái phẩm thứ tám đó, không biết một ngày Bồ Tát Địa Tạng là vì các vị quỷ vương mà giải bài những cái thiện nguyện, những cái giả lời cho câu hỏi của ngài. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng dù xuống địa ngục hay lên thiên đường, ngài vẫn không có đau khổ, vì đó là vị Bồ Tát. Rồi bây giờ khi mình có diệu huệ rồi, mình sẽ giúp, mình sẽ giúp cho người kia trừ cái gì? Trừ được cái tà huệ, cái ly huệ, cái thiên huệ, và lúc đó sống trọn vẹn với cái thiện huệ hay là diệu huệ. Giờ mình thấy bốn cái huệ nha, bây giờ mình nói chữ đồng nữ. Đồng nữ là gì? Đồng nữ là một bé gái, một tiểu thư. Còn nếu một con trai thì nó kêu là gì? Đồng nữ. Con gái thì kêu là đồng nữ. À, là ai nói gì vậy? Đồng nam. Cũng được. Ví dụ như quý vị đọc trong kinh, quý vị nghe là Đức Phật nói là mạng thù cái gì? Mạng thù đồng tử không? Đồng tử là gì? Một bé trai. Nhưng mà cái chữ mà nhỏ đây, cái chữ mà gọi là đồng tử đây là chỉ cho một cô gái còn nhỏ, hay mình nói đi theo tiếng Phật là tiểu thư. Người có chồng rồi không kêu thư là kêu gì? Phu nhân. Không, người đã có gia đình là kêu phu nhân, người chưa có gia đình là kêu là tiểu thư, là một người con gái. Thì ở trong kinh Phật, Đức Phật cũng hay ca ngợi cái người trẻ. Vì sao? Vì cái người trẻ họ có tâm hồn gì? càng nó ra rồi đó, 5 phút sau là xong, mình thấy nó ngồi là nó chơi. Còn mình á, nhiều khi chỉ 1-2 câu nói mà nhiều khi chứa đựng nha con nghe, chuyện nó móc thôi đó, mà nhiều khi người ta nói không có ý móc đâu, mình nghe thành cái móc á, rồi cái là bắt đầu xong, bò bò xì, không chơi nữa. À, cho nên là cái người mà cho nên Phật, quý vị thấy trong kinh Phật nói trong kinh Đại Bát Niết Bàn có một phẩm kinh tên là An Di Hạnh. An Di Hạnh là một phẩm kinh nói về cái hạnh kẻ thân, và cái hạnh kẻ thân là gì? Không có nuôi cái giận hờn, không có nuôi cái hiềm khích, không thích hết. Mình rõ ràng mình thấy không có nghĩa là nó giận với nhau đâu, mà nó la tổn nó tỏi lên mặt, nhưng mà rồi là nó vui vẻ trở lại. Cho nên Phật khuyến khích mình phải tu cái hạnh gì? Tu cái hạnh của trẻ thơ, không có để cái giận hờn nó trở thành một cái khống hợp kết. Cho nên á, diệu huệ là đủ ý chỉ cho một vị Bồ Tát có đầy đủ phước huệ, phải là hàng Bồ Tát phúc huệ mới đầy đủ. Ở đây một vị Bồ Tát là diệu huệ, đây là chỉ cho một cái người có cái gì, có đầy đủ hai thứ. Phước tuệ hồi nãy mình nói chữ diệu huệ nghĩa là người có tu phước và tu huệ, cho nên cái diệu huệ đồng nữa đây là để chỉ cho một người có đủ hai thứ phước và huệ. Chúng ta có phước có huệ mới có thể nghe được kinh điển. Tại sao? Tại vì cái người có phước nghe nhưng mà không có huệ để thấu, cho nên nghe rồi thì là cái trí tuệ đó vế, nghe rồi giống như để lên cái con vế thì đứng dậy hay sao, nó rớt. Có phải là cho nên phải là một người có đủ phước huệ mới có thể được. Giống như bây giờ mình nói mình có phước, mình được sống ở cái xã hội phương Tây, được đi học, được cái là đủ thứ đó, nhưng mà có phước không, nhưng mà nếu không có huệ hưởng á, không có huệ để một cách chiếu để nó biết hưởng á, thì hưởng được không? Cũng không. Có phải không? Mình có cha mẹ thương và phước đó, nhưng mà nhiều khi cũng từ chối cái tình thương của cha mẹ, chắc là đi lang thang chỗ này chỗ kia, là một cái người cùng tử. Cho nên đấy là cái khó khăn, con của một cái người giàu có mà không biết, chắc là cuộc đời lang thang và cùng tử. Cho nên cái người mà phải có phước về lắm thì mới có thể nghe được giáo pháp này. Cho nên là người mà cái người mà có tu, mình có cái diệu huệ là mình biết dung thông phước huệ song tu, còn không á thì mình chỉ đứng ở một bản thân, mà cái bản kinh này là cái bản kinh phước huệ. Cho nên một vị tầm, một cô con gái chỉ có 8 tuổi thôi, vị người nữ này, vị Bồ Tát nữ này mới có 8 tuổi thôi mà đứng lên thưa hỏi Đức Phật những cái điều mà cô thắc mắc. Và trong này nêu ra 10 điều. Cô là một vị đưa ra 10 điều. Bây giờ 1 điều này là gì? Một là làm thế nào thành tựu được thân đoan chánh, có đầy đủ các tướng xinh đẹp trang nghiêm. Hai là muốn sanh vào vị giàu sang được mọi người tôn quý thì phải thực hiện những hạnh gì. Ba là thế nào để bảo đảm vững bền không khí đầm ấm kháng chất hòa giả trong gia đình và con quý của không bị phân tán chia liệt. Câu hỏi thứ tư, làm sao thành tựu được thân mình thọ báo trong cõi hóa sanh, trú trên ngàn cảnh sen để quy hướng cúng dường các đức Phật. Câu hỏi thứ năm, muốn chứng đạt phần thần thông tự tại siêu việt đến cấp vô lượng cõi Phật, để đảnh lễ cung kính các đức Phật phải tu hành gì. Sáu, làm sao đạt được tâm không quán hận, ra xử thế cũng không bị người khác quán hận. Bảy, phải sống như thế nào để bất cứ lúc nào lời nói mình đều được mọi người tin tưởng, hoan hỷ và ghi nhận. Tám, làm thế nào để xa lìa tất cả chướng ngại và dễ thành thành tựu dễ dàng các pháp thanh tịnh. Chín, các ma lìa nghiệp, các ma nghiệp làm thế nào để đoạn trừ và xa lìa tất cả. 10. Làm thế nào đến giờ phút chút hơi thở cuối cùng được thấy chư Phật hiện tiền, nghe thuyết pháp thanh tịnh không còn thọ báo khổ não hơn. Đó là 10 câu hỏi. 10 câu hỏi này mà trả lời 40 câu như thế này. Cứ 10 câu hỏi là Phật kêu lên 1 câu hỏi là Phật kêu lên 4 pháp luân, 1 câu hỏi là kêu lên 4 pháp luân, mà 10 câu hỏi như vậy là có 40 câu. Thì sao mà không? Hôm nay mình giới thiệu tổng quát về kinh Đại Bảo Tích, đó là kinh chung ha, kinh chung. Còn cái đề kinh riêng tên là gì? Diệu Huệ Đồng Nữ Kinh. Còn kinh mà nguyên bộ là Đại Bảo Tích. Như vậy là mình xong cái phần giới thiệu kinh ngày hôm nay ha. Thì kỳ sau mình tiếp tục. Và bây giờ mình hỏi luôn. Trước khi đọc đứng tay có hỏi gì không?
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng